Phúc lành cao thượng, từ chủ sống phạm qua niết bàn, thấy được ly thánh đế là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sâu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Hương Vân, thành phố Vancouver, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ, trong dịp khóa tu xuất gia gia duyên lần thứ nhất tại nơi này. Và đây cũng là buổi sinh hoạt Phật pháp và đầu tiên trong khóa này. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hương Vân trong một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, ấm cúng như thế này. Ấm cúng mà ngồi đừng rung nha. Đại chúng hồi nãy chúng ta có sắp xếp là nếu mà thời tiết khá tốt một chút thì chúng ta sinh hoạt ngoài sân, còn kẹt lắm thì mình mới vào trong chánh điện. Và bởi vì chúng ta hơi đông hơn cái chu vi chánh điện, mình nếu ngồi trong đó thì chật và nó hơi ngợp. Để mình ra đây thì tuy nó hơi lạnh chút thôi chứ cũng không lạnh lắm, thì chúng ngồi chút xíu thì mình sẽ được ấm trở lại. Thưa đại chúng, hôm nay khóa tu kỳ này chúng ta có 3 ngày, tức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì nhưng mà vì Pháp Hòa không thể ở đến ngày thứ hai được, tức là sáng sớm của ngày thứ hai là phải bay về lại Canada, tại vì có Phật sự bên đó. Thì khóa tu này quý thầy sắp xếp cho Pháp Hòa có được 3 buổi để sinh hoạt với quý vị, tức là trưa hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Thì hôm nay mình nói một buổi, sáng mai một buổi, chiều ngày mai cũng khoảng 2 giờ này có là con buổi với đại chúng. Thì cái buổi trưa ngày mai sẽ là cái buổi vấn đáp. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu tập thì quý vị có thể viết vào giấy và đưa lên vào sáng ngày mai, bây giờ Pháp Hòa sinh hoạt đó. Sau khi xong thì quý vị có thể gửi những câu hỏi đó lên, rồi chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt vấn đáp vào chiều ngày mai. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không nói những cái gì nó xa hơn, tức là chúng ta quanh quẩn trong cái ý nghĩa của cái khóa tu này. Và đây là một không phải là những ngày tu bát quan trai bình thường, mà đó là một khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì có vị có thể đã từng xem những bài giảng của quý thầy hay của Pháp Hòa trong những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Canada, và có những vị là lần đầu tiên. Từ hôm nay mình nhắc lại, bởi vì có một số quý vị lần đầu tiên tham dự, hình như là phần lớn trong tại nơi này, thì có thể nói là tất cả quý vị ở đây là chưa có ai tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên nào do Pháp Hòa cũng như quý thầy hướng dẫn. Có thể quý vị xuất gia gieo duyên ở nơi khác, thì mỗi một lần mình xuất gia gieo duyên thì chúng ta lại nhắc lại cái ý nghĩa, để chúng ta tô đậm lại cái ý nghĩa, và chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó, mà chúng ta biết trân quý những ngày mà chúng ta có được để tu học. Và thưa quý vị, là ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, ai cũng phải có một cái sự nghiệp. Khi mình lớn lên á, đi học, cố gắng đi học để có một sự nghiệp, theo thế gian là phải có một cái bằng cấp, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, chúng ta sống một cuộc sống bình an cho đến ngày chúng ta viên mãn. Thì đó là cuộc sống theo đời, phải không? Còn ở trong đạo á, thì chúng ta nếu đã quyết chí đi trên con đường tu thì chúng ta cũng phải cố gắng xây dựng cho mình có một cái đạo nghiệp. Cái nghiệp, cái sự nghiệp của người tu mà chúng ta thường nói là đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Tức là cái sự nghiệp của cái đường mà chúng ta đã chọn. Bởi vì đạo là con đường. Mà con đường mà chúng ta chọn đây không phải là con đường đời, mà là đường đạo. Phải không? Người Pháp Hoàng nhớ có một câu thơ người ta nói: đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở ngoài đời nó chật chội vậy đó, nhưng mà người ta chen lấn dữ lắm. Còn trong đạo nó rộng thênh thang, chẳng hạn như hôm nay bên này còn dư ghế mà, nhưng mà hiếm kẻ ngồi quá. Thì mình mới thấy rằng tại sao mà cái đường đời nó như vậy mà người ta lại thích. Bởi vì nó có nhiều cái hấp dẫn, không? Nó có nhiều cái hấp dẫn mà người ta cuốn. Thể mình đi vào cái nào thì nó cuốn hút mình cái đó. Thí dụ bây giờ mình lập gia đình, mình có gia đình rồi, bắt đầu mình có con thì bắt buộc phải cuốn hút theo công ăn việc làm. Để làm gì? Để nuôi cho được đứa con đó, để nuôi cho nó thành tài. Mà mình mệt quá, nó thôi đứa thôi chứ có nữa tôi mệt lắm. À, cái bắt đầu accident, nó có một đứa nữa cho là tôi cuốn hút. Thì cuộc đời là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái người thấy nó, cho nên chúng ta muốn có một cái ý niệm thoát ly. Mình thấy cái sai thì mình phải có cái ý thoát ly. Thì cái đó là cái mục đích của cái người tu Phật. Thí dụ mình thấy cái đó khổ thì mình phải đi tìm con đường để mình thoát ly. Mà mình thấy sao tu tâm quá, biết nói vậy đó, biết nói tánh tu nóng quá mà không tìm một con đường thoát ly cái tánh nóng của mình, thì như vậy là mình chưa có thật sự có cái tâm muốn xuất. Cho nên mình ở trong cái nhà khổ đau phiền não, cho nên mình muốn có cái tâm xuất gia. Chữ xuất là ra khỏi, chữ xuất là ra khỏi. Mà cái nhà thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì nó lắm cái lôi cuốn mình. Ví dụ hôm nay mình ở nhà mình tu, chắc gì mình ngồi yên, lát con nó gọi tới, má rảnh không, giữ con dùng con, không lẽ mình nó không giữ. Rồi nói má đang bận thọ bát quan trai ở nhà con, thì má có đi đâu thì má cứ tu, má giữ nó ở nhà. Nghe cũng có lý, bởi vì má là tu, má con trai má ở nhà chứ má có đi đâu. Con gửi nó chơi lòng vòng nó thôi, mà chắc gì mình không chạy theo nó không. Mà nó phá cái này mình phải chạy theo, mà giữ con free, mà lỡ nó trầy trụa một chút mới về nó còn nói mình chứ. Má làm gì má nhà mà để cho nó té dữ vậy đó, quý vị thấy không? Chút đó thôi chứ chưa nói. Rồi chưa nói là ở nhà rồi mình thấy cái này nó dơ, mình phải lau, thấy kia nó hư, mình phải sửa. Cho nên ở trong cái nhà đó, cái nhà thế gian đó, mình tu khó yên. Bởi vì nó có những cái mà nó mắc, cái tật của mình là mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó uống sữa rồi nó để ly lung tung, mình cũng đi dọn rửa mà phải nói cái thằng quý này. Ăn đâu bỏ đó. Con nhỏ này làm đâu vừa bãi đó. Của mình là thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói. Cho nên cả ngày mình nói gì không. Cho nên cái đó là cái nó lớn. Đó là chưa nói là phiền não, chưa nói những cái khác, chỉ nói một cái đó. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái ý niệm chúng ta muốn xuất. Cho nên cái nghĩa của chúng ta hôm nay là xuất gia. Bây giờ mình chưa trọn vẹn, mình chưa thể làm cái người xuất gia gọi là vĩnh viễn. Nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tạm thực hiện đi là xuất phiền, xuất thế tục gia. Nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà thế gian của mình. Tại sao mình cần muốn ra khỏi? Là vì mình muốn bớt đi cái thấy, nghe, ngửi, chạm mà nó lôi mình. Nó lôi mình. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu, điện thoại nó có reo quý vị cũng nếu lỡ đi ngang bắt, còn không thôi cũng chẳng buồn mà tới ai gọi vậy. Mà ở nhà là không được à. Ở nhà mà đang nghe điện thoại, mặc dù đang niệm Phật vậy đó, nó cũng đi nhanh chút xíu lại cái điện thoại ngó có ai vậy. Cái đó không có tội, nhưng mà chúng ta đã sống bằng cái tập khí đó rồi. Mình muốn có biết có ai, ví dụ như lỡ mà gặp cái người nào mà quen đó, bắt lên chị em đang niệm Phật nghe, chúc em gọi chị. Cái lên cái đó. Cho mình quý vị hiểu được cái ý mà muốn nói. Tại sao mà mình phải có cái ý mình xuất nó? Bởi vì nếu mình còn ở đó thì nó lẫn quẩn hoài, mình tốn phí. Cho mình muốn tiến là mình phải đi xa. Hồi xưa có một vị có hòa nhớ là Mã Tổ. Mã Tổ tức là một vị tổ họ Mã. Ngài là một vị tổ quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Ngài đi tu rồi. Một hôm mà lúc đó Ngài làm tổ rồi đó, đi trở về cái làng của Ngài, người ta gặp Ngài, người ta nói, ô cái thằng nhà họ Mã, cái thằng nhà họ Mã. Chứ đâu có biết, ai biết Ngài bây giờ là một vị đạo cao đức trọng đâu. Nhưng mà ở xóm làng đó quen gọi từ nhỏ, giờ Ngài về Ngài gặp. Khi mà Ngài trở về rồi, Ngài cũng làm một cái bài kệ. Đó là mình đi tu rồi mà nếu mình còn lẫn quẩn ở trong cái gia tộc thế gian của mình cũng quen. Là Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà thì bà má của mấy đứa bạn đó cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ, bà gọi mình là chú tiểu, xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Thì mình mới nói dạ không sao, cô gọi vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái nói, cô xin lỗi con nha, gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi, giờ biểu gọi thầy cô gọi không được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó tu. Trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà mình đi xuất gia rồi mà còn ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, Pháp Hòa không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu, không lẽ mình không giữ. À, rồi nhiều khi á, nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà không, nghỉ vài bữa bữa nào nguôi giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bớt đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó không có lớn. Nó không có lớn, chẳng hạn như là thấy cái ly phải dọn, thấy cái chén phải dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về, nó thăm viếng, rồi biểu nó ăn, mà nó ăn, mà nó ăn không trúng, mình còn la nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng chứ con, món này ăn có đậu phộng đúng không? Rồi cái mình tiếp tục mình niệm Phật, lát đi ngang, sao con nước con hâm lại con, nguội quá nó ngon. Tức là mình làm mẹ mà, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô, chú gì đó mà thấy con cái ăn không đúng mình tức. Nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à. Ta nấu phở ngon gần chết vậy mà không để ngò gai vô, đi ngang, ăn phở mà không để ngò gai. Tôi ăn cũng được.
sao không được, ngon chết không ăn.
Thế là mình phải bưng cái dán ngò gai mình trút vô tô người ta, mà ta ăn không được. Mà bởi vì mình được ướp cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn, nếu như mà nó nhiều đó thôi là mình thấy mình ràng buộc chưa, phải không? Cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục vậy. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia, phiền não là gì mà phải xuất? Có đợi ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? Không. Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngò gai mà mình bắt người ta ăn ngò gai rồi mình đi tới luôn mình nói hoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng. Thầy đến thì mình tiếc, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên nó chọn sao chưa giờ tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình đâu bình an nữa. Chứ cái cô đó, cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó cái mình sao xuyến trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không êm ái. Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên xây tới xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi, ngồi nghe pháp nhưng mà thiệt tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, thì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi, là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy, này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có ba con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không? Mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói Bạch Thế Tôn, sợ lắm, ngủ không yên. Phật hỏi vậy thì làm sao phải ngủ không yên? Nên giờ phải tìm cách đuổi ba con rắn đó ra. Đức Phật nói các thầy có biết không, cái thân của mình, cái tâm của mình có ba con rắn tham sân si, nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong nếu như á, mình nghĩ vậy nè, mình đang ngồi nghe pháp, có con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đó, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy vậy thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Ủi nó thật lập tức. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu cũng vậy, cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó cũng giống như những cái đó, đó. Mình biết phủi cái đó ra lập tức thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi, tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu, bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe, thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Chứ mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là ba con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, ba con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách đưa nó ra chứ không để, tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền, tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ không ngoài mục đích là làm sao đẩy ba con rắn nó ra. Bây giờ nó cứng nhắc à, mà nó cái thân của ba con rắn này nó lượn, đẩy nó qua chỗ này nó quẹo chỗ khác. Rồi mình đẩy nó ra khỏi rồi lát mình đóng cửa sao nó cũng chui vô gã khác luôn. Rồi cho nên mình thí dụ như bây giờ quý vị biết á, mình quy y Phật tử, quy y thọ giới cũng vậy, nó thôi tôi còn sanh lắm, tôi quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sân tôi mới quy y, tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu không sửa chừng nào mới hết, mà đợi mình hết mình mới quy y hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở lúc đó người ta làm lễ quy hương linh, chứ còn quy y cho mình giờ mình không chịu, phải không? Tại thứ đại chúng là nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị xin thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi rồi tôi mời chị tới chơi. Mà cứ để đó không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao sắp xếp. Phó Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái liều này nè, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật, dù không nhiều nhưng mà có cái tâm chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện. Thế tôi tu được rồi mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày, nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Chứ giống như nói tôi tu được rồi tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu cái tướng, tu cái tâm. Cho nên á, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, thí dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế pháp, nhá kéo, xuất gia, gieo duyên rồi. Y mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ố, chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia, gieo duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy không? Vậy mà lai xây qua xây lại, tôi dép mất. Sai quá trời. Dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi, là thế này thế kia sân lên, thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, trời, mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa, nhờ mình làm cái lễ vậy, nó nhắc mình lại. Như ngày hôm qua, Hòa thưa, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đứng cho trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có hai phần. Một là xuất gia. Không, xuất gia là gì? Nhá kéo cho một cái. Để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện làm cái người tu. Lẽ ra phải cạo tóc đó. Không? Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói trời, sáng có nhiều Phật tử cảm động đó. Lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc có nhiều vị khóc đó. Cái không quan trọng, khóc không phải tại cảm động mà trời ơi mất trộm tóc. Tôi ngầu quá, không nhá, không sợ nhiều nhiều cái ít ít. Xuất, cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia này. Thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có ba là tham, sân, si. Chính vì mình có tham, có sân, có si cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng hướng thiện. Thầy đường Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo ba đứa đệ tử, Bát Giới, ai nữa, Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không á, tượng trưng cho sân. Ngộ Năng á, là tượng trưng cho tham. Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái Tôn Ngộ Không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không? Nóng tánh, cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham đủ thứ là tham. Còn cái ông Ngộ Tịnh á, ông ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ông làm gì? Ông gánh không à, mà ông ba phải đó. Cho nên ông rất là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó, đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó đó, nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó, trời ơi toàn là món tôi thích không, nó mút quá chừng quá đất mà nó quên là cái bụng ăn không hết, mà nó cũng quên là phía sau còn đám người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm đó, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là bát đa la. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khí. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn. Lấy đúng một bát nào mà đủ ăn để chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái khuôn khổ là tập ít muốn biết đủ, lấy đủ ăn thôi. Rồi tại sao mà khi mình bưng chén cơm lên, mình để nó khuất mắt mình? Tại vì mình để phía dưới này bắt ấn cúng dường, trong khi thầy đang cúng, mình nhìn, trời ơi sao hồi nãy tôi không thấy cái món này ta. Con mắt mình nhìn hồi nãy gấp quá, hỏi làm sao đi, rồi tôi gấp quá tôi lấy đại,
mà giờ tôi nói mà tôi thấy bà kia có đậu hũ sốt cà mà sao tôi không thấy món này.
Rồi mình ngồi mình tiếp.
Dân chủ và công bằng, người ta không phạm thì không bắt chi mình phải bắt người ta giữ.
Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ và Phật dạy đừng làm.
Và khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, là ngộ gì đó, cái ông mà ổng sân quá đó, ổng sân, ổng thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu thông minh lanh lợi chừng nào thì nóng tính lắm. Tại sao thấy ai làm cũng chậm hết á, trời ơi cái này tôi làm cái một rồi mà coi nó làm đi ra chỗ khác để tôi. Cho nên nóng như vậy đó, rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng. Cho nên buộc lòng phải có cái vòng kim cô trần lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú nhức đầu. Cái vòng kim cô mà ông thầy trần lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới. Hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại. Để không thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo. Biểu tượng qua con heo. Mà cái người thông minh mà trí hóa nó lanh lợi tượng trưng cho con khỉ. Mà quý vị nghĩ và cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác. Mặc dù ngồi đây vậy đó, chứ không chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhót chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Rồi giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới. Cái biệt hiệu thôi, tại vì ổng phải giữ tám giới của người xuất gia. Bát giới của người xuất gia, đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì làm gọn lại bát giới, tức là 8 giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng đó là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn. Làm gọn lại còn 8 giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó. Nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới. Đầy đủ thì 10. Cho phiền não đó, mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo. Mình ngồi thiền, bắt nó ngồi thiền. Mình tu, bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si? Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi. Mà lâu lâu nó trồi lên, đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì nó rầm, nó nói là chuyện gì vậy. Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượn, nó lăng xăng đó. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sẽ nói, ủa tại sao mình phải đắp đi, tại sao mình phải ôm mình bát ăn, lấy cái tô ăn cái rồi đi, còn ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi, rồi ngồi cúng dường thanh tịnh gì làm lung tung. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải bưng quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bái, rồi dân trà ở đám cưới sao lung tung mà nó nói. Cái đó để làm gì? Cái nghi lễ để cho người ta cố gắng, người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu. Nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình. Rồi mình nâng cái y lên, nó phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn, mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Cái lý tính vải đó bình thường, mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng treo lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà, nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiên sông núi. Đất nước đó chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải, mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người, để nói lên cái tâm hạnh của người tu, thì chúng ta trân trọng. Xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi, ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đâu y đó gọi là vật bất ly thân. Mà người tu nó có hai cái, người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được khinh thường. Mà khởi tâm khinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à. Cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm à. Chứ mỗi lần cầm bát cơm lên là quý đó. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa. Còn không là ôm nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Pháp Hòa thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm quan hệ vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe pháp mà nghe vào cái tâm phấn khởi vui thích thì nghe pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không mà lát cái ổn nói gì vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó, nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì đúng không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có 4 loại. Vậy cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ổng lại nhả lại mà không nghe cái ý tứ của pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Chứ chúng ta có nghe cái tiếng nói, nhưng mà chúng ta không nhận được cái message, không có nhận được cái ý tứ ông nói. Cũng giống như hôm nào mình buồn ngủ quá mà ai ngồi nói gì, chà vậy đó, nghe tiếng nhưng mà hỏi cái giật mình nãy giờ chị nói gì tôi nhớ đó. Cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe. Nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết. Nghĩa là chúng tôi đã lên đường rồi đó, nhưng mà đây đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn thêm 3 đứa đệ tử, mình là đường tăng. Đường Tăng nghĩa là cái của một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim phải không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ nguyện, cũng giống như mình vậy. Nhưng mà trong con người của Đường Tăng vẫn có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Bây giờ tôi tham sân si quá, tu làm sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly. Như nãy mình nói đó, vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình, cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa đó, sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lượm được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không. Trời, không lẽ mình mới tu có bữa mà phước dữ vậy ta. Chắc hộ pháp thiện thần gì thấy cái này mình kẹt quá. Tu con ngài phước nó sanh, ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng hết. Lúc đó Có cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết trong tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là bất may gặp mình đó nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ cầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa nè. Mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy vô bộ tôi không xong, chắc tôi lên tôi xin thầy tôi về quá. Cái thiên ma nói luôn, nói lẹ đi chứ để tối. Mấy đứa nhỏ lên rước tối, kiều sống sớm nó lên rước về nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu bị 4 thứ ma nó quấy rầy. Một á, là ma phiền não. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình định ngồi ngay trước này nè, để gần nhìn ông thầy. Tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube. Tôi để cái áo lạnh của tôi rồi, mà để ý là tôi muốn để làm dấu ở chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia phải dở áo tôi xuống. Tôi tức. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tu từ sáng chiều sao giờ đau lưng á? Rồi cái này cái kia gọi là ma ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút vậy đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo, cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu, sao nhức đầu á, chắc không có duyên. Bởi vì hễ mà mình vừa nhức đầu đau lưng khởi lên thì cái con ma, thì con thiên ma đó, hồi nãy mà con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá à, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá à. Con chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao ở nhà có cái ghế salon nó nằm cái tôi nằm cái thầy ông nói cái tôi ngủ. Cái thầy thành nữ thầy ông mới vừa mở động nó dạ kính thưa đại chúng hôm nay là ngày khò. Hôm nay là ngày khò. Rồi cái tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình tôi bấm ông trở lại cắm nói tiếp. Đứa chỉ biết tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma không phải là con ma nào tóc dài nanh vuốt gì, bốn thứ ma mà trong kinh đó, phiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma đó. Ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà cái người bạn kế bên đó lay chị dễ tụng kinh, trời đất ơi tu chi mà bất nhân giờ này. Tu cũng phải cho thật kỹ hơn. Bà này con thiên ma nó nói mệt thì ngủ thì ai biểu bà đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, rồi bạn rủ đi chơi, nó trời chỗ thân quá mà ta kêu mà không đi ta buồn, mà lâu lắm không có đi chỗ này, tu thì bữa nào cũng tu. Thôi nhận lời, thấy không? Thành thứ đại chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khởi cái tâm sự với người bạn thôi, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Và bạn chúng nói ờ, nếu thấy không được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi, nếu chị khó chịu anh khó chịu vô tôi sức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc nghỉ ngơi buổi đi, thà là mình nghỉ buổi mà mình tu được thêm 2 bữa nữa chứ chi chút rồi đi về, thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tu như là ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà, phải không? Bạn mình khuyến khích mình, nhắc nhở mình, mà tu với chúng về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này coi, trời ơi lâm râm vậy mà trùm mền mà ngủ mà không mí mắt chân trời mỏi. chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha.
không xa cách Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. ngoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái núi. Phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nấu lên nói đâu có nói lên được cái người tu cái gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nửa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút giới giác. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, phải không? Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia nó ra tới đâu rồi. Cái nhớ cực lại kéo nó về đó. Mình tu là mình giống như cái người chăn trâu, con trâu tâm của mình nó phóng một chút cho mình kéo nó lại, phóng một chút kéo nó lại, mà kéo riết đến khi nào con trâu nó chán quá nó nói người chủ này canh tôi hoài tôi không thèm đi đâu nữa tôi ngồi đây, chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. À, mới đầu mình hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó, giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ bạn, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, để ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa được em Phật tử chở lên đây. Pháp Hòa thì bấm số hôn chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, hôn hoài không được. Tới phiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. Đi múc chỉ cà tha, đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình nó bụng nó cha, cái chùa này ở trong này nó đẹp thiệt đó nha, nó hun hút á. Và vô đây là đúng là ở tu, tới hồi nó thấy cây cờ phất phơ, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, cái chỗ sao biết tới, tại vì màu vàng mô Phật. Nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa, phải không? Nên cuối cùng rồi tới nhà ta, nói đâu coi lại cái địa chỉ đó. Nó coi nó phát hiện nó bấm lộn một số, nó bấm lộn số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại check cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó sẽ xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm gì? Đưa hết 6 căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt gì nữa. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi. Tuần rồi đã qua, ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi nó đói. Nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm, phải không? Mình không phải là tướng văn, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Và tướng người tu là gì?
chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nét qua bên nhường đường cho mình đi hết. Còn mình đi nghênh ngang mà ai cũng ra chặn muốn gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cứ nét qua nhường. Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng lại có được 3 ngày tịnh tu an lạc, vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó, xuất gia thọ giới. Thì nó tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Trên phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, gọi là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình nghi ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có nón len trùm lên nữa giống dữ nữa. Tâm mình á thì phải khác, hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi Phật ơi, Phật có khỏe không, việc đời có dễ không, chúng sanh có dễ độ không. Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì? Dị độ. Thầy đáp lại già, chúng sanh dễ sợ. Thôi chúc đại chúng an lạc nha. Đại chúng ngồi hướng trước.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn. Phải